Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng 4 gồm có: trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, tiếp đến là mục sinh hoạt xã hội và cuối cùng là mục suy tư bình luận. Bây giờ, kính mời quý vị cùng trấn đỉnh trong mục kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ Chủ nhật lễ lá tại bàn thờ tuyên xưng đức tin của đền thờ Thánh Phêrô. Toàn văn bài giảng thánh lễ được đăng trên website của Vatican News tiếng Việt, vaticannews.va/vi. Và cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin như thường lệ mỗi Chủ nhật, bắt đầu bằng một sứ điệp ngắn. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa celebrazione, desidero salutare quanti vi hanno preso parte attraverso i mezzi di comunicazione sociale.
Anh chị em thân mến, trước khi kết thúc buổi cử hành hôm nay, tôi muốn chào tất cả những ai tham dự qua các phương tiện truyền thông xã hội. Đặc biệt, tôi nghĩ đến những người trẻ trên toàn thế giới, họ sống theo một cách thức mới của Ngày Giới Trẻ Thế Giới hôm nay ở cấp giáo phận. Hôm nay, thánh giá được dự định trao chuyển từ các bạn trẻ Panama đến các bạn trẻ ở Lisbon. Việc này phải được dời lại vào Chủ nhật Chúa Kitô Vua ngày 22 tháng 11 sắp tới. Trong lúc chờ đợi đến thời điểm đó, tôi khuyến khích những người trẻ trao dồi và làm chứng cho niềm hy vọng, lòng quảng đại, tình liên đới mà tất cả chúng ta cần trong thời điểm khó khăn này. Ngày mai, ngày 6 tháng 4 là Ngày Thế giới Thể thao vì Hòa bình và Phát triển được Liên Hợp Quốc kêu gọi. Trong thời điểm này, nhiều sự kiện bị đình chỉ, nhưng những thành quả tốt nhất của thể thao được thể hiện đó là sự bền bỉ, tinh thần đồng đội, tình huynh đệ, sự cống hiến hết mình. Do đó, chúng ta tái khởi động thể thao vì hòa bình và phát triển. Anh chị em thân mến, với đức tin, chúng ta hãy bước đi trong tuần thánh, nơi Chúa Giêsu Kitô chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Những người và gia đình không thể tham gia các nghi thức phụng vụ, họ được mời gọi cầu nguyện tại nhà cũng nhờ sự hỗ trợ của các phương tiện công nghệ. Chúng ta cùng siết chặt vòng tay thiêng liêng với những người bệnh, gia đình của họ và những người chăm sóc họ bằng sự hy sinh quên mình. Chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời dưới ánh sáng đức tin của sự vượt qua. Mỗi người đều hiện diện trong trái tim của chúng ta, trong ký ức của chúng ta, trong lời cầu nguyện của chúng ta. Từ nơi Đức Maria, chúng ta học được sự thinh lặng bên trong, ánh mắt của trái tim, đức tin tình yêu để theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, dẫn đến vinh quang phục sinh. Xin mẹ bước đi với chúng ta và nâng đỡ niềm hy vọng của chúng ta. Kết thúc bài huân dụ, Đức Thánh Cha cùng đọc kinh truyền tin và ban phép lành cuối thánh lễ lá.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sovumque in secul.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Kiến tạo không gian thánh trong khi tham dự thánh lễ online.
Thánh lễ là hành vi cao cả được thực hiện để tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo và thánh hóa con người. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, vì đại dịch virus COVID-19, các nhà thờ phải đóng cửa. Người tín hữu không thể tham dự thánh lễ tại các ngôi thánh đường như thường lệ. Thay vào đó, họ phải tham dự thánh lễ online. Câu hỏi được đặt ra, đâu là thái độ mà người Kitô hữu cần có để có thể tham dự thánh lễ online một cách sốt sắng?
kiến tạo không gian thánh. Xã hội Công giáo nổi tiếng với những ngôi thánh đường nguy nga. Tuy nhiên, điều mà người ta ấn tượng hơn khi bước vào một ngôi thánh đường là sự linh thiêng và bình an lạ thường. Quả thực, thánh đường như tên gọi của nó là một không gian thánh, là nơi gặp gỡ và cầu nguyện. Thánh đường là nơi mà mỗi người dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Hơn nữa, thánh đường cũng là nơi giúp người Công giáo nuôi dưỡng chiều kích ký ức về tình yêu và mầu nhiệm cứu độ của ngôi hai Thiên Chúa. Nơi thánh đường, chúng ta được gặp gỡ, đụng chạm và chiêm ngắm những ký ức về Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Ví dụ, khi nhìn lên bàn thờ, chúng ta phần nào cảm nhận Đức Giêsu vẫn đang hiện diện ở đó như Ngài đã hiện diện với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Do đó, thánh đường là một không gian lý tưởng để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa ngang qua các cửa hành phụng vụ. Không gian thánh của thánh đường gợi cho chúng ta suy nghĩ về hay kiến tạo nên một không gian thánh tại gia đình để tham dự thánh lễ online. Ví dụ, chúng ta có thể thắp cây nến của ngày chịu phép rửa trong khi tham dự thánh lễ trực tuyến. Chúng ta có thể sử dụng một cây thánh giá đặt kế sách tin mừng để cảm nhận được nguồn mạch lời Chúa và ân cứu độ của Ngài hiện diện một cách sống động trong gia đình của chúng ta. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất để tham dự một thánh lễ sốt sáng vẫn là kiến tạo một không gian thánh trong chính tâm hồn mỗi người. Chúng ta chuẩn bị không gian ấy bằng việc giữ một bình an nội tâm cần thiết qua việc mặc quần áo xứng hợp, tắt điện thoại, tạm gác lại các công việc bên ngoài để khỏi lo ra chi trí. Ủy ban phụng tự nhắc nhở chúng ta rằng, tham dự thánh lễ trực tuyến như khi đang hiện diện giữa cộng đoàn phụng vụ tại giáo xứ. Không sử dụng điện thoại, không làm việc riêng, vẫn thưa đáp và hát, thực hiện các tư thế, cử chỉ tôn kính và giữ thinh lặng theo quy định của thánh lễ. Tương tự, Công đồng Vatican II cũng nhắc nhở các tín hữu rằng các tín hữu cần tham dự phụng vụ thánh với tâm hồn chuẩn bị sẵn sàng, ngay thẳng, hòa hợp tâm trí mình với ngôn ngữ và cộng tác với ân sủng trên trời, để đừng lãnh nhận ân sủng đó một cách vô ích.
Chiều kích cộng đoàn. Khi tham dự thánh lễ tại một thánh đường của cộng đoàn giáo xứ, mỗi người tín hữu sẽ cảm nhận được mầu nhiệm hiệp thông Kitô giáo. Ai cũng biết rằng bên cạnh mình còn có anh chị em giáo hữu, những người cùng chia sẻ một phép rửa và một đức tin. Nói cách khác, có một sự hiệp thông sâu xa giữa mỗi thành viên trong cộng đoàn tham dự thánh lễ. Trong sự hiệp thông này, mỗi người ít nhiều sẽ cảm nhận được sự hiện diện và nâng đỡ của anh chị em khác về đời sống đức tin, cũng như sự hiệp thông về đức ái. Chính Đức Giêsu quả quyết, ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Tuy nhiên, với việc tham dự phụng vụ online, sự hiệp thông đó dường như không còn nữa, hay ít nhất là khó để cảm nhận một cách rõ ràng. Để phần nào bù đắp sự mất mát đó, Ủy ban phụng tự khuyên chúng ta rằng, các tín hữu nên tham dự thánh lễ phát trực tiếp để được hiệp thông cách trọn vẹn và sống động. Sự tham dự trực tiếp như vậy giúp người tín hữu có được cảm thức về sự hiệp thông giữa các thành viên của cộng đoàn online. Mỗi người ít nhiều cảm nhận được rằng, ở một nơi nào đó, anh chị em giáo hữu của tôi cũng đang hiệp thông với tôi trong thánh lễ này. Bên cạnh đó, để có thể cảm nhận được sự hiệp thông sâu xa hơn giữa các thành viên cộng đồng online, chúng ta nên cùng nhau tham dự thánh lễ trực tuyến với mọi người trong gia đình hay với những người thân bên cạnh chúng ta. Sự hiện diện của các thành viên trong gia đình giúp chúng ta cảm nhận một cách rõ ràng sự hiệp thông trong thánh lễ. Truyền thống của giáo hội vẫn thường gọi gia đình là hội thánh tại gia. Cuối cùng, chúng ta biết rằng khi tham dự thánh lễ, chúng ta đang được kết hợp với chính Đức Giêsu, là đấng vượt lên trên giới hạn của không gian và thời gian để nối kết chúng ta nên một trong Ngài. Với niềm xác tín đó, chúng ta tin chắc rằng dù ở nơi đâu, chúng ta vẫn đang được kết hợp với anh chị em mình trong bí tích thánh thể khi cùng nhau cử hành hy lễ vượt qua.
Rước lễ thiêng liêng. Có lẽ một trong những mất mát lớn nhất của việc tham dự thánh lễ online đó là người tín hữu không được rước lễ. Nó tựa như việc một người đi dự tiệc mà không được ăn tiệc. Thực ra, vào thời Trung Cổ, người Kitô hữu không được rước lễ thường xuyên như ngày nay. Trong bối cảnh đó, trong giáo hội phát triển một truyền thống được gọi là rước lễ thiêng liêng. Rước lễ thiêng liêng nghĩa là người Kitô hữu được mời gọi để nâng tâm hồn lên với Chúa, khao khát để được kết hợp với Đức Kitô trong thánh lễ. Thánh Teresa Thánh Avila nói rằng, khi cần, chúng ta hãy rước lễ thiêng liêng, vì đó là một việc đạo đức mang lại lợi ích thiêng liêng rất lớn khi rước lễ thiêng liêng chính tình yêu Thiên Chúa ghi dấu trên tâm hồn của anh chị em. Tương tự, Thánh Gioan Maria Vianney dạy rằng, khi con cảm thấy tình yêu Chúa trở nên nguội lạnh, con hãy rước lễ thiêng liêng. Khi con không thể đi tới nhà thờ, hãy hướng mình lên nhà tạm. Không một bức tường thành nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa được. Trong dịp đặc biệt này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các Kitô hữu thực hành việc rước lễ thiêng liêng trong khi tham dự thánh lễ online. Trong tinh thần đó, Ủy ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng mời gọi các tín hữu chuẩn bị tâm hồn để rước lễ thiêng liêng. Tài liệu này viết rằng, các tín hữu cần có tâm hồn thành tâm thống hối và ước ao kết hợp với Chúa bằng việc rước lễ thiêng liêng. Mỗi giáo phận có thể hướng dẫn kinh nguyện cho tín hữu chuẩn bị tâm hồn rước lễ thiêng liêng. Trước khi rước lễ, chúng ta có thể thầm thĩ trong lòng với lời nguyện mà giáo hội đã dạy chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự và con luôn khát khao được rước Chúa ngự vào lòng con. Song bây giờ con chẳng thể rước mình Thánh Chúa, thì ít nữa xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Ngay khi Chúa đến, con giữ chặt Chúa và toàn thể con người con kết hợp với Chúa. Xin đừng bao giờ để con lìa xa Chúa. Amen.
Nuôi dưỡng cơn khát thiêng liêng. Cuối cùng, có lẽ ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần cảm thấy khó hoàn thành nhiệm vụ phải dự lễ Chúa Nhật. Là người Công giáo, chúng ta biết rằng mình có bổn phận tham dự thánh lễ, nếu không sẽ phạm tội trọng. Nói cách khác, tham dự thánh lễ đôi khi trở thành một trách nhiệm hơn là một ân huệ mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Việc quá nhấn mạnh đến việc giữ luật như thế đôi khi khiến ý nghĩa đích thực của thánh lễ bị đánh mất. Việc tham dự thánh lễ không phải là một nghĩa vụ, nhưng là một ân huệ, một quà tặng mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Món quà này thật đặc biệt vì chính Đức Giêsu đã trao ban nó cho chúng ta trước khi Ngài lìa bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Thời gian này, chúng ta không thể tham dự thánh lễ cũng là cơ hội để nhìn lại giá trị của món quà vô giá kia. Thường chúng ta chỉ nhận ra giá trị của điều mà ta không còn sở hữu nữa. Trong cơn khát được gặp Chúa, gặp người, chúng ta tin tưởng rằng đại dịch này sẽ sớm qua đi và chúng ta lại cùng nhau lên đền thánh để cùng nhau gặp gỡ Thiên Chúa. Còn giờ đây, chúng ta hãy để cho cõi lòng mình vang vọng lời Thánh Vịnh 41. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục suy tư bình luận. Từ đại dịch Corona nghĩ về thân phận di dân của nhân loại. Tác giả Khắc Bá đọc tên.
Có nhiều cách nhìn về lịch sử thế giới, và một trong số đó chính là nhìn theo sự dịch chuyển của con người. Nếu nhìn góc độ như thế, lịch sử của thế giới cũng là lịch sử của di cư. Trong nhiều lý do dẫn đến di cư, chúng ta có thể nói một cách tương đối rằng mẫu số chung chính là sự bất ổn hay tính bấp bênh. Người ta di cư vì nơi ở của mình đang có xung đột, có chiến tranh loạn lạc hay đang gặp những vấn đề thiên tai, những rủi ro nào đó. Người ta cũng có thể di cư vì chỗ của mình thiếu thốn những nguồn lực để phát triển thịnh vượng. Vì thế, dù hầu hết mọi người đều muốn được an cư lạc nghiệp, nhưng điều kiện bất ổn của quê hương khiến họ phải ra đi tìm về miền đất khác. Cách đặc biệt, trong hơn một thập kỷ qua, phong trào di dân trở thành điểm nóng của thời sự, chủ yếu do những xung đột về chính trị và đói nghèo gây nên. Thế giới nói chung và châu Âu nói riêng nhìn vào dòng người di cư này với thái độ khá bối rối. Có người vừa thương hại, có người vừa dè dặt trong việc tiếp nhận. Đằng sau cái nhìn đó là tâm thế của những người nghĩ rằng mình là chủ nhà với cuộc sống ổn định, với đất nước an bình. Chỉ những người kia mới là di dân. Vì thế, dù có thể có những tấm lòng trắc ẩn và những hành động hào phóng nhất định, nhưng thường thì trong thâm tâm, người ta vẫn nghĩ về dòng người di dân như một gánh nặng từ nơi khác mang đến cho đất nước, cho dân tộc họ. Nhưng cơn đại dịch Corona đang nhắc cho toàn nhân loại hiểu rằng, về cơ bản, tất cả chúng ta đều mang thân phận di cư, theo nghĩa là tất cả đều phải đối diện với hiện trạng hoặc viễn tưởng bất ổn của tương lai. Từ đất nước đông dân nhất thế giới, tức Trung Quốc, cho tới đất nước có bề dày lịch sử thống trị mang tầm đế quốc là Ý, từ những nước giàu mới nổi như Hàn Quốc cho tới đất nước siêu cường số một hiện tại là Mỹ. Tất cả đều rơi vào những tình cảnh hoảng loạn và bàng hoàng. Phía sau những tiếng gào thét ở Vũ Hán, những đường phố vắng lặng ở trung tâm Roma hay những cạnh tranh giành mua khẩu trang ở Hà Nội là những nỗi lo âu và hoang mang cực độ. Không phải chỉ những nước bị dịch bùng phát mới lo lắng và cũng không chỉ những ai bị nhiễm mới hoang mang, mà toàn thể thế giới đều trong tâm trạng bất ổn vì không ai dám chắc sẽ không đến lượt mình. Nhưng đại dịch này cũng chỉ như một biến cố điển hình, soi rọi rõ hơn vào bức tranh bất ổn nói chung của thế giới con người mà thôi. Các sử gia thường dùng công thức khái quát hóa nên mới có những sự liệu ghi rằng đã từng tồn tại những quốc gia với nền hòa bình, ổn định và thịnh vượng kéo dài nhiều trăm năm, trong đó dân chúng được hưởng an bình và hạnh phúc. Thiết tưởng, lịch sử nhân loại chưa từng thực sự tồn tại một quốc gia nào như vậy. Có chăng chỉ là sự thịnh vượng và yên ổn nói chung mà thôi. Còn dân chúng, ngay cả những người cầm quyền, vẫn luôn đối diện với những lo âu thường trực. Chúng ta thử nhìn lại lịch sử thế giới trong khoảng 100 năm vừa qua như một ví dụ điển hình. Trong nửa đầu, cả thế giới bị xâu xé bởi hai cuộc chiến tranh thế giới. Ở nửa sau, nhân loại tiếp tục sống trong tình trạng chia rẽ với nỗi lo sợ bởi cuộc chiến tranh lạnh. Và khi cả thế giới tưởng được bước qua một giai đoạn ổn định và hòa bình, thì chủ nghĩa khủng bố xuất hiện, đặc biệt sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đó là chưa kể những cuộc chiến tranh, những xung đột và thiên tai khác diễn ra rải rác trong khoảng thời gian đó. Như thế, trong phạm vi một thế kỷ vừa qua, chưa có một khu vực hay một quốc gia nào thực sự có được sự hòa bình và ổn định kéo dài hơn một đời người. Có lẽ điều đó thuộc về bản chất mầu nhiệm cuộc sống của con người ở trần thế này. Những con virus corona đang nhắc chúng ta hiểu rằng chẳng ai có thể tự đảm bảo hay chọn lựa cho mình nơi chốn hoàn toàn ổn định và an toàn. Cuộc sống từ nó mang tính mầu nhiệm. Nó vượt qua mọi mong muốn kiểm soát, mọi tính toán làm chủ của con người. Chẳng có nghị quyết hay sắc lệnh nào có thể giúp chúng ta khống chế được mọi tình huống. Chẳng có tiến bộ khoa học kỹ thuật nào khiến chúng ta làm chủ được mọi biến cố có thể diễn ra. Và cũng chẳng có vàng bạc nào mua thêm được một giây tuổi thọ. Chắc hẳn dịch corona rồi cũng trôi qua, và chúng ta sẽ trở lại với cuộc sống bình thường, dù sẽ có những xáo trộn nhất định. Rồi phần lớn nhân loại cũng sẽ nhanh chóng quên đi đại nạn này để tiếp bước. Âu đó cũng là một điều tốt lành. Bởi vì nếu không có khả năng quên đi ký ức đau thương, con người khó mà tồn tại được. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, nếu chúng ta xóa sạch mọi ký ức, chúng ta lại không thể trưởng thành trong tư cách là những con người, vì không thể xây dựng thành văn hóa, lịch sử và lối sống, và ta cũng không thể có được tri thức vì thiếu nền tảng để biết đặt ra các câu hỏi và tìm câu trả lời. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu những ký ức như trận đại dịch này được lưu lại nơi tâm trí con người, không phải theo kiểu những ẩn ức đau buồn hay hoảng sợ, mà dưới dạng một ý thức về thân phận di cư của con người, hay nói một cách tích cực hơn theo ngôn ngữ đức tin, đó là dưới dạng một lời nhắc nhở liên tục về ơn gọi hành hương của nhân loại. Đó là ý thức rằng thế giới này từ nó không phải là nơi hoàn hảo dành cho con người. Dù cho tiến bộ đến đâu đi nữa, chúng ta cũng không thể hy vọng về một cuộc sống hoàn toàn an bình và ổn định, thư thái và thỏa mãn, trong đó con người không có bất cứ một nỗi lo âu hay sợ sệt nào. Vì thế, mặc dù nên nhìn thế giới và đời sống dương gian này như một quà tặng hay một ân huệ, nhưng con người cần ý thức rằng nó chỉ là cuộc lữ hành của mình mà thôi. Chúng ta được mời gọi đảm nhận cuộc sống trần thế này với tất cả niềm vui, trách nhiệm và nhiệt tâm xây dựng, nhưng đồng thời phải hướng đến một quê hương trọn vẹn hơn, được hứa ban ở chốn vĩnh hằng. Để sống ơn gọi này, chúng ta phải chân thành với cảm nhận rất người của mình về sự bất ổn của đời này, không phải để bi quan hay thất vọng, mà ngược lại, để sống tích cực và bình tâm. Thứ ký ức như thế chắc hẳn sẽ biến đổi tâm thức và lối sống của nhân loại. Khi ý thức được bản chất bấp bênh của cuộc sống, chúng ta biết bớt đi tâm thế tham lam, tranh đua và tích trữ. Trong thời gian đại dịch, hình ảnh của một người phụ nữ rất giàu có ở Vũ Hán khóc lóc bất lực và ném tiền từ trên tòa nhà của mình xuống đất chắc hẳn đã đánh động rất nhiều con người, nhất là những ai đang dành cả đời tham lam vơ vét của cải. Nếu những hình ảnh đó ít nhiều còn đọng lại trong ký ức của chúng ta sau khi trở lại cuộc sống đời thường hậu corona, hẳn nó có sức lay động và biến chuyển tâm thức và lối sống của mình. Ký ức và kinh nghiệm về việc cả một cộng đồng đối diện với đại dịch cũng nhắc chúng ta rằng số phận mọi con người thật ra rất gần, rất gắn chặt với nhau. Vì vậy, Chỉ có sự tương trợ, gánh vác cùng nhau và cho nhau mới có thể tạo ra một xã hội tốt nhất cho cuộc lữ hành dương thế của tất cả chúng ta. Náo trạng đó cũng giúp chúng ta biết cảm thông và cư xử thích đáng hơn với những nhóm di dân cụ thể đang phải xa quê hương vì nhiều lý do khác nhau. Chúng ta sẽ không còn nhìn họ như những gánh nặng mà mình có thể chấp nhận hay từ chối cách tùy ý nữa. Ngược lại, ta hiểu rằng họ chỉ đang mang vác một cách điển hình về thân phận di cư của toàn thể nhân loại. Việc đón nhận và đồng hành với họ không còn chỉ là vấn đề của lòng thương xót, mà là vấn đề cùng sống liên đới với nhau trong thân phận chung đó. Chỉ như thế, chúng ta mới thực sự sống sung mãn nhân tính của mình trong gia đình nhân loại. Đó là bài học và là con đường chính Đức Giê-xu Ki-tô đã dạy và đã thực hiện trong mầu nhiệm nhập thể. Thiên Chúa không chọn lựa đứng ngoài cuộc hay đứng bên lề để quan sát sự bấp bênh của nhân loại. Ngài chọn cách đi vào, đụng chạm, ôm ấp và đón nhận chính thân phận bấp bênh đó. Đó là cách Thiên Chúa nhập cuộc vào thế gian trong thân phận con người, để cho tính bấp bênh của thân phận đó đụng chạm đến mình. Thiên Chúa đã thực sự kết hợp với con người qua sự chung chia và mang vác thân phận mỏng giòn của nhân tính, để cuối cùng đưa thân phận đó vào trong vinh quang phục sinh.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.